Mọi người, mỗi dân tộc ở thế gian 为人猴是为小生生，我和金兵金马南方根里，你哥哥打一打他们给你南方根里，听我们这里整理他们，你想得听我他们，是我们的他们，而且呢我干他们的干他们干他们的干没杀我，经常一个经常帮他们都言语当马水真正不当的马的真正不当当汤的整个都是他们的山高的下山他们的人都落过那跟你多少公里的地方都有的很够的不敢办你老来是办的是好的到安山过来的一生你看不是一堆高的安安生活好是古古等现在高买买等等这个门口叫包了来的我看清楚我不知道后来就是说奶奶把这长老嘛因为他们的他要是真的我都听不敢办就是听不懂我们晚上晚上听不懂真正的看的才能真的才能看到我
và xin thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo, ngày hôm nay chúng con rất vui được Thầy thăm viếng thiền viện Hải Thông sau một năm dài đối với chúng con. Và chúng con rất cảm ơn Thầy đã đến thăm chúng con. Bây giờ con xin mời anh Lý Vĩnh đại diện tất cả các bạn đạo có vài lời.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo. Ngày hôm nay là ngày vui của chúng ta, một cái cơ duyên quý báu của Đức Thầy để dành riêng cho chúng ta được 3 ngày sống chung với Đức Thầy trên thiền viện Hai Con. Chúng con xin đội ơn Thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến đây với chúng con và dìu dắt chúng con khai mở thêm tâm thức để chúng con có được một hành trang vững chắc trên con đường tu học trở về nguồn cội. Ngày hôm nay chúng con rất sung sướng để được tiếp đón Đức Thầy. Chúng con nguyện cố gắng tận dụng thời gian trong 3 ngày ngắn ngủi này để lắng nghe sự chỉ dạy của Đức Thầy và tự quay vào mình, tự tu, tự tiến để tự sửa những cái lỗi lầm mà chúng con đã tích lũy nhiều kiếp. Chúng con xin nguyện cố gắng trao dồi và luôn luôn thương yêu nhau và đoàn kết nhau trong tình huynh đệ. Do sự đùm bọc yêu thương của Đức Thầy đã dìu dắt chúng con từ bao nhiêu năm nay, sự khổ nhọc của Đức Thầy, chúng con xin luôn luôn nguyện ghi nhớ những công ơn này và nguyện cố gắng làm những gì chúng con có thể làm được tùy theo trình độ anh em chúng con để cố gắng thực hiện theo sự mong muốn của Đức Thầy đã từng bấy lâu nay. Ngày hôm nay tôi xin đại diện anh em bạn đạo Sao Dê Thành Tâm kính xin cảm ơn Đức Thầy một lần nữa và xin Thầy ban huấn từ để chỉ dạy chúng con. Xin mời Thầy.
Chúng ta có một ý chí tu học chung tiến hòa bình trong nội thức, dù có sát xa như tâm không xa, lúc nào chúng ta cũng sống chung trong những nguyên khí của cả cả con vũ trụ, cũng như các bạn tại sao về luôn nghe những lời nhắc nhở của tôi và chính tôi đã thực hành âm thanh đó không phải tôi có nhưng mà trời cho, các bạn cũng có. Một cái ý nghĩ tốt lành cũng là đấng tạo hóa đã ân ban cho chúng ta một phần thanh nhẹ. Càng tu càng thấy tôi rời bỏ được chuyện đời. Đừng nói bạn xuất hồn, bạn dứt khoát rồi rời bỏ là tâm thức cũng rời bỏ hết chuyện đời, không có cái nghiệp chướng lôi cuốn nữa. Thì chúng ta đi đâu? Chúng ta về cái quê xưa chân cũ của chúng ta, sự thanh nhẹ. Các bạn tu, các bạn thấy hai vai nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng. Vì chúng ta dứt bỏ được trần tâm là nhẹ nhàng. Người ôm sự tranh chấp, người đó là ai? Chính chúng ta chưa kìa. Bây giờ chúng ta bỏ công tư nhiều, tự nhiên những phần đó nó phải đi khác. Cho nên chúng ta trong bạn đạo với nhau, người nào tu được khác thì người đó nhờ. Không tu đắc bà tu vậy. Chúng ta mỗi người tự tu tự tiến, càng ngày càng hướng về con đường thanh nhẹ thì nghiệp tâm chúng ta được giải. Giải rồi chúng ta đi đâu? Người nhẹ ở từng số đi đâu? Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ mới có cơ hội về trời, nặng cứ tiến lên trần gian. Cho nên chúng ta có một cái phương pháp tu giải quyết tất cả những chuyện phiền sai quấy trong nội tâm. Thật lòng tu nhưng mới có duyên ngộ được trong đời tiên hóa. Tu không có thể xạo được, đâu thì xạo được, đen bạc xạo được, lường gạt được. Tu không có lường gạt, chính mình tu, chính mình mới là không lường gạt. Tu cho mọi người là có thể lường gạt, nó lắm. Tu chính mình không có còn hơn cái gì, chỉ sửa. Chúng ta có sẵn rồi, sửa, giải, tiến, đi lên, để dứt khoát mọi sự việc. Cho nên ở đời kia dứt khoát, người ta không dứt khoát được. Vì tâm đời luôn lôi cuốn, ô trượt, làm sao trí sáng được. Bây giờ chúng ta muốn được cái pháp niệm Phật. Từ từ, bởi vì chuyện đời lôi cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải, phải dạy công, liên tục như vậy, thì trí các bạn sẽ sáng, tâm các bạn sẽ minh. Lúc đó thì nháy mắt tên ơi, người ta tôi nháy mắt tôi thấy được anh đó, tôi nháy mắt tôi thấy được cảnh kia, là tôi đã dày công bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp lo tu học. Nháy mắt tôi nhận được cái ánh sáng từ bi, ánh sáng từ bi sức mạnh của cái vũ trụ. Mà tôi có, trong thân tâm tôi có, mọi người có. Cho nên chúng ta biết là mọi người có. Hiện tại lấy gì chứng minh khối óc con người quan trọng? Mọi người đều có khối óc, mà mọi người biết sử dụng khối óc là tu tiến, thay vì tranh cãi, thay vì sân si giận hờn. Sân si giận hờn là cái tánh nó lôi cuốn cái thức, cái tâm thức mình sử dụng sai. Thì ai hại mình, hại mình trước. Mình giận người đó là mình hại mình, mình ghét người đó là mình hại mình. Mình hòa tan với người đó là mình chỉ cứu mình và cứu họ, cứu cả hai. Cũng như không cần phải đọc kinh, khi chúng ta nhìn ánh nắng mặt trời, đó là cuốn kinh vô tận. Ở trên mặt trời đó có chiếu phê sáng, mặt trời chiếu cho tất cả, què cũng chiếu, mà không cũng chiếu, ngô cũng chiếu. Đó là thanh tịnh. Mặt trời ngủ ngộ thanh tịnh như các bạn thấy. Mà chúng ta tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển giải bỏ sự trực ô, chúng ta hội tụ cái gì? Hội tụ âm dương, hai luồng điển âm dương nó chốt thành ánh sáng. Thì tâm từ bi các bạn phát sáng hồng trật tự. Chúng ta dày công để khai thác cái tiểu thiên địa này, chúng ta mới thấy trí chúng ta sáng, tâm chúng ta có đường lối rõ ràng. Chúng ta tu đây là khờ khạo, mê tín dị đoan không. Khi các bạn sơ hồ, các bạn pháp luân thường chuyển, các bạn lập lại trật tự âm dương của cơ thể, không khác gì cái vũ trụ có trật tự, có mặt trời chiếu sáng trong nội thức. hồn các bạn mới được pháp nhẹ nhàng, ở cái cảnh không bị âm mưu nữa. Chứ âm vũ là âm mưu mất tất cả quyền lợi sang suốt. Mà cái quyền lợi thanh tịnh của chúng ta từ xa xưa đã mất rồi. Bây giờ tới đây chúng ta mượn được pháp, tái lập sự thanh tịnh. Muốn tái lập sự thanh tịnh phải dạy con. Muốn may được cái áo lạnh phải bỏ con. Phải làm tỉ mỉ nó mới có được áo tốt. Cái tâm chúng ta muốn trở về sáng suốt, phải dày công nó mới đi tới đó. Cho nên các bạn duyên may lắm mới được cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định để tự tu tự thức. Là càng hành chắc chắn là càng tiến, không có bị kẹt. Pháp này dành cho lam nam phụ lão ấu, con biết người già biết tu cũng là tiến. Nó quý vô cùng. Có nhiều người không thấy là nó cứ làm đi làm lại, làm bao nhiêu cái sơ hồn pháp luân thiền định hoài, vậy chứ không nhìn lại mình. Cả ngày có làm gì đâu, cứ ăn cơm, ngày nào cũng ăn cơm. Tại sao mình không biết ăn cơm rồi nó kết thúc cái gì? Giữa từng người và từng trời, cơm như đâu mà có. Thành khí điển qua sân vạn vật, thành cái điển của trời đất, cấu thành bổ lối cho chúng ta. Nguyên điển sống trong nguyên điển, trưởng thành nguyên điển, mà tâm thức không chịu cởi mở, liên hệ tới trời đất, mà chúng ta không học ngay cái chuyện của trời phát triển, mà để thức tâm xây dựng chính mình là bê trễ chỗ đó. Hàng ngày sống với trời mà sao trời? Không có trời làm sao chúng ta có con gà ăn? Không có trời làm sao chúng ta có cái thể xác quyền vi như bây giờ, có khối óc tinh vi như bây giờ? Những cái gì ta có là liên hệ với trời đất. Tại sao phát triển những gì ta có? Càng phát triển càng quán thông, càng thông quán thông thì càng minh tất cả những sự việc. Khi mà chúng ta biết được rồi, chúng ta mới sửa tâm được. Ăn cơm trời, nói chuyện đời, ăn cơm trời, sân si giận hờn là ma quỷ. Tâm tối mới giận hờn, sáng suốt chỉ hòa cảm để nhận định và thăng tiến mà thôi. Cho nên người tu cần tính mới trở về cái vốn căn bản. Một giờ thì các bạn là lấy lại những cái gì các bạn đã mất, chứ không phải các bạn là người ngu đâu. Đã mất bao nhiêu kiếp việc sẽ lại trong thanh tịnh, đạt được cái ánh sáng thanh tịnh đó. Cho nên cái điều quan trọng mà các bạn băng lâu làm, các bạn làm việc lớn, cho nên rất khó thấy sơ hồ có luân thiền định nhìn khó. Kiên nhẫn không? Chịu làm không? Nhịn nhục làm không? Tiếp tục làm hay là không? Có nhiều người lưng kinh rồi bỏ, không thích, rồi trở lại phản pháp, chửi, tu cái này nó hại quá, rồi sanh ra một cái ý nghĩ khác. Thế một cái ý nghĩ khác xảy ra là chỉ hướng con đường chánh trị mà thôi, không có một con đường nào hết. Qua quả âm cũng bị kẹt chánh trị, mà làm cái gì cũng bị kẹt chánh trị hết. Cuối cùng mới thấy kết quả của người đó đi đến đâu. Còn lần này người ta có một đường một lối, cứ thực hành cho tới cùng. Ta nói tôi không chết bỏ. Trong lúc mình phiền muộn, mình muốn tôi chết bỏ, chán đời, tôi chết bỏ. Nhưng mà tới lúc tôi lại chán cái lúc tôi đóng cửa lại, tâm thức ta có mở, cái bông nở phải phát triển lên nó mới có hương thơm. Rồi bông vừa nở vừa đóng kín lại nó chỉ hơi sắp tạt. Cái gì thấy trước mắt, cho nên phải hiểu rõ cái đường lối tu học của vô vi mà. Cho nên vô vi không can thiệp chuyện của mỗi cá nhân. Họ làm, tâm làm thân chịu rõ ràng. Và họ cố gắng xây dựng chính họ, họ tận hưởng tới vô cùng. Độc lập tự do phát triển, làm chủ thể xác, làm chủ cái tiểu thiên địa, không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Vì hơi rơ ngoại cảnh thì ngoại cảnh không có bám vào được nữa. Cho nên các bạn niệm Phật thét rồi thiền thét rồi. Đối với chuyện gì mà ai tới nói trong tai mình đến thị phi, quên mất. Nghe đó rồi quên, không có diễn nữa. Người nào mà thật lòng tu không bao giờ nhớ được chuyện đó. Chuyện đời chỉ có tranh chấp thôi, không có phát triển. Mà thậm chí giữa bạn đạo và bạn đạo mà chưa sáng, nó cũng xích mích như nhau. Thật tại là cái trí nó chưa sáng, nó xích mích. Còn trí sáng nữa thật sự nhịn nhục. Mà những người nhịn nhục đó là cảm động những người khác. Trong bạn đạo chịu tu, rồi tự nhiên người thiền phát sáng, cũng có thể nói về đạo lý, nói về sự thức giác cao siêu cho mọi người trước tâm. Mọi người phải hướng về đó. Cho nên bạn đạo có quyền thuyết giảng để giúp đỡ cho nhau, nói sự thật mà thôi. Còn xảo trá thì đối với vô vi, cứ đâm đâm nhìn là họ cũng tự nhiên họ rớt. Đến kỳ rồi, vô vi đã bị ở nhiều kỳ, mà chứng thật nhiều kỳ. Những người nào mà gian dối thì tự nó sợ. Thì chúng ta không có hung hăng, không có hành động hung hăng với bất cứ ai. Chỉ giữ tâm là tôn trọng. Cho nên kiếp này gặp được cái pháp là may mắn. Thì chúng ta phải hết lòng thanh tịnh, lo tu dưỡng. Là cái điều tránh điều cần thiết trong kiếp này tạm bỡ mấy chục năm. Đây rồi chúng ta phải thấy người này đi tới người khác đi. Đọc ai cũng biển ở trên nhà. Mà họ đi với cái chiều hướng trong lành thanh nhẹ. Mình chúc mừng họ thành công trong thành lực. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu, nên cố gắng tu. Các bạn không có quan phí nữa. Tôi năm nay 71 tuổi được diễn kiến các bạn là sắc hiểu. Lúc trẻ tôi nghĩ chừng 30 tuổi tôi chết rồi. Ở 40 tuổi với đầu óc khủng hoảng không hiểu được cái chuyện gì, luôn luôn gây sự bực tức cho chính mình. Nhờ tu nó khai mở ra cũng được chuyển hạn sau này, được vui, được khỏe, được mỗi năm có cơ hội gặp các bạn. Cho nên cái đường tiến về tâm linh nó trường sanh bất tử. Phần hồn chúng ta cảm thức được trường sanh bất tử, từng cái xác của mình là tâm thức chúng ta không có nghèo nàn chết khổ được. Người không hiểu cái sợ chết khổ, ta hiểu không chết khổ, sung sướng ra đi. Nhưng nay vui tôi về đây để tái ngộ các bạn. Tôi mong các bạn tiếp tục lo tu thiền, xây dựng chính mình. Trời cho ta mảnh đất là tiểu thiên thế này, một của cải vô cùng lớn. Mà chúng ta không khai thác là chúng ta là người nghèo nàn nhất trên vũ trụ này. Chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ. Sự sống của chúng ta là do vũ trụ quang ban chiếu hàng ngày hàng giờ. Mà chúng ta không thập tâm tham thiền, chúng ta làm sao học được cái lực học thăng lên thăng hoa của chấn động vũ trụ mà tiến về trời. Cho nên càng tu càng nhẹ. Nhiều người ngồi trong 2-3 tiếng không thấy gì, nó nhẹ rồi. Chấn động của cơ tạng nó đã hòa hợp với chấn động của tự nhiên, nó ngồi được lâu. Tôi mong là các bạn đã ý thức được một phần và sẽ tiếp tục hơn nữa. Vì đường của chúng ta phải đi, và những gì chúng ta đã mất phải một kỳ công mới khôi phục lại được. Lấy lại những cái gì chúng ta mất, thanh tịnh mất thì tiến ở sáng. Hôm nay tiễn tôi về đây, các bạn tu thiền nó cũng có nhiều chuyện thắc mắc, thì chúng ta bàn bạc cái vui hàng nguyên lại những cái lời mong muốn và hóa giải để cho mọi người tự thức và tự tiến và tương lai. Thật là cảm ơn bạn.
Dạ thưa, chúng con rất cảm ơn Đức Thầy có những lời huấn truyền thật là cảm động chúng con. Trước tiên thì con xin đọc những thắc mắc của bạn đạo và xin quý bạn nếu mà muốn lên phát biểu ý kiến thì lên trên cô nói hoặc là đưa giấy cho tôi để mà tôi đọc và hỏi ra Đức Thầy. Dạ thưa, câu hỏi đầu tiên về phương pháp công phu. làm sao để được bình tâm không lo ra khi ngồi soi hồn?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật, cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn là cái chấn động lực trong tâm thức mình được, của chúng ta khai mở, khói óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Tên niệm tên vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì không có cái gì chung của óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nên mắc lệnh phải định. Cái tần số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Vì chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút. Rút rồi rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe cái hư, muốn chạy vô, chạy theo họ. Rồi thấy phi chuyện người này, nó là trần gian hút. Rồi chuyện khổ, chuyện này, chuyện thực này, cái kia nó học trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn tới tham lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày, thì nó sẽ mở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt mơ lại được, quên hết chuyện trời, chuyện đời, thì nó tiến lên tình số cao hơn. Thế nó còn nhớ chuyện đời, đố các bạn ngồi được lâu. Tôi ngồi đây rồi tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi chứ là đâu có ngồi được, động. Nó buông bỏ tất cả hết, ngồi thấy nhẹ nhàng, không có gì hết. Chỉ trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền thì là mặt nó tươi chẳng hạn. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng. Cho nên chúng ta làm sự thoải mái đúng chiều nó mới nhập định. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật và pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp, vừa tim chấn động của trong tâm thức chúng ta phát triển ra. Ở một giới khác không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của bề trên.
Và theo câu hỏi thứ gì là nói về một bàn đạo. Dạ, kính thưa Thầy, xin Đức Thầy phân tách vụ Hoàng Sô Ni xin đắc đạo và một nhóm người vẫn còn theo Hoàng Sô Ni.
Hoàng Sô Ni đắc đạo thì Hoàng Sô Ni đắc đạo của đường lối phát triển của Hoàng Sô Ni. Còn chúng ta đang tu thì cái nghiệp duyên chúng ta phải giải, chúng ta mới đắc đạo. Cái chuyện đó là chuyện của Hoàng Sô Ni. Mà nếu chúng ta cảm thấy Hoàng Sô Ni làm đúng, mà chúng ta thấy nhận định khi mà Hoàng Sô Ni nói chuyện mà chúng ta cảm động được, cảm động được lòng chúng ta phải kính phục người. Vì người đã tu khổ công mới có ngày hôm nay. Nếu không có khổ công tu học, không bao giờ có ngày hôm nay. Cho nên bản đạo vô vi có quyền khuyến khích những người đã tu, đã xưng đắc đạo, xưng cha xưng chúa của mình. Cái chúa là chúa càng không vũ trụ thì mình để tới tối cao, hết sức cao mà chịu không nổi thì xuống. Tưởng là tôi về đó là tôi là tỷ phú, là tôi sang hơn, tôi quý hơn, tôi mọi kiểu tôi tiên. Con mắt tôi liếc qua liếc lại là dính một cô gái hút cái là tàn mặt luôn. Nhiều người vậy đó, không phải không có. Cho nên về phải giữ tâm thanh tịnh. Phải âm đã suy khiến cho mình bất cứ trường hợp nào để dâng hiến cho mình, quý trọng mình, dâng hiến, nhưng mà lôi cuốn phải coi chừng cái chỗ đó. Nhiều người đã bị như vậy, cái nhiều người đi về rồi mặt mày không được sáng nữa, trượt âm khí không, tấn công lỗ chân lông mà đâu có hiểu, tưởng ta là vững. Con ma nó nhập bất cứ lúc nào, mình yếu chút nhỉ.
À, dạ thưa, tôi chỉ xin phép với bạn đạo là chỉ còn 5 phút nữa. Đúng 10 giờ thì Đức Thầy sẽ về lại nghỉ. Bây giờ tôi xin đọc đến chúng ta tiếp tục, nhưng mà xin với bạn đạo thông cảm là 10 giờ thì chúng ta phải lên. Kính thưa Thầy, tại sao mình biết mình còn chấp nghe, còn thị phi, rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải ra những nhưng biết là mình vẫn còn bị kẹt. Một lúc nào đó, khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hàng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng. Cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng gì cả.
Do công phu hàng đêm của mình, đi luồng điển nó được thăng hoa lên tới đó, nghe cái nó mở liền. Mà luồng điển mà chưa lên tới trình độ đó, nghe không hiểu. Có người nghe 10 năm mà không biết. Tôi biết người ta nói vậy mà tôi sửa không được, 10 năm cũng sửa được. Mà nó đi lo công phu thời gian rồi, nó tự nó biết rồi. Tôi hiểu nhiều lắm rồi. Bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu cái cổng cỏ, hiểu cái học cát tôi cũng hiểu rồi. Tự nhiên nó hiểu từ luồng điển nó tỏa ra. Từ trường nó tốt rồi. Óc nó sáng rồi. Là do công phu. Cho nên cũng băng tôi giảng, năm nay nghe khác, sang năm nghe khác. Do công phu của người. Thì nhiều nghe khác. Cũng cuốn cũng băng đó mà nghe hoài nó thấy khác. Nhưng mà thiền thì khác là nó mở trí, nó vui. Tâm hồn nó vui. Tự nhiên vui như vậy. Tự nhiên hồn nhiên bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trường khí thì nó trở về đâu? Tự nhiên của hồn. Bất chợt nghe cái hiểu, ô, trà, sướng sướng quá. Từ bao nhiêu năm mà không biết. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá. Tôi nói ông nói đi nói lại, nói đi nói chỉ nói cách hiểu lần nói hoài. Ông cười, ông nói để mà người ta còn không hiểu nó bạn. Tôi nói hết răng rồi run tay mà họ còn không hiểu nữa. Tôi nói gì nữa thôi. Nên bà mà nói được như tôi vậy thì cũng nên nói. Tội nghiệp thấy ông già nói đi nói lại nói có bị như nó mà nói hoài. Nhưng mình đang nghe không hiểu. Nhiều người tu thiền, cố gắng thiền hiểu, hiểu được lời của ông Tư nói thân thiện. Mình muốn ôm nó trong lòng, siêu siêu. Cho nên cái triết lý là vô cùng. Thì các bạn tu mà thoát được triết lý nên hội tụ bạn nói chuyện với nhau để giải mở cho nhau. Nghe cái sấm dạy của ông Tư đó nhiều nhắc cho nhau sau khi mình thiền được cơn thanh tịnh nói chuyện cho nhau tốt hơn là tranh cãi.
Kính thưa Thầy, giữa một giờ ngồi thiền và một giờ ngồi trụ tâm để nghe băng giảng, cả hai có kết quả tốt như nhau hay là cái nào tốt hơn?
Cái nào mà chú ý là có kết quả tốt. Nó đi từ giai đoạn một. Mình nghe băng mình phải chú tâm. Khi mình chú tâm được cái điểm của mình nó hội tụ, nó hòa hợp với cái điểm người ta đơn giản, nó dẫn dắt mình tiến được. Mình nghe để chơi vậy là không được, nghe không hết. Nghe phải chú tâm. Tại sao người này cũng là người ta, người ta nói vậy, người ta nói người ta thấy người khác nghe được thanh nhẹ, mà tôi nói người ta nghe bất bát quan. Điều điểm tôi còn hiểu, tôi phải nhìn nhận, tôi phải hạ mình chứ tôi làm. Thì cái trí của nó càng ngày càng sáng. Cái trí sáng của người nó thanh nhẹ, nó mới trẻ trung. Còn cái trí mà nặng nề của người già mất.
Kính thưa Thầy, tại sao con lại kiến vô vi thì thấy rõ rằng mình dẹp bỏ tự ái rất nhiều, dẹp được bớt tự ái rất nhiều?
Tốt lắm, dẹp rất nhiều. Bởi vì khi cái lạy đó là giúp cho tim ruột thần kinh khỏe, quá giải trừ khi ra ngoài. Cái tự ái nó mới còn. Cái nhà sáng không có bực bội, cái nhà tối tăm cũng không có bực bội. Ta lấy càng nhiều càng tốt càng khỏe mạnh. Không tin các bạn lấy thế rồi đi khám bác sĩ nói sao? Khỏe. Nhiều người già lớn tuổi lấy khỏe như người trẻ.
thưa thầy, đây là câu hỏi chót. Kính thưa thầy, nếu ngồi lâu thiền lâu 1 giờ mà thấy mỏi, có nên xả thiền rồi thể thao độ 15 phút và ngồi thiền lại 1 giờ nữa hay không? Hay là cứ cố ngồi liên tục mặc dầu nó nhức mỏi?
Nhức mỏi mình phải cho nó relax bằng chứng minh. Chứng minh là giải cái trượt khí của nhức mỏi, phong thấp của nhức mỏi. Mình nằm xuống mình làm chứng minh, mình khỏi rồi mình ngồi thiền cũng được. Cần phải có sức khỏe, mà bắt buộc là nó phải hư. Cái bệnh nhức mỏi là độc tố chuyển chỉ đang chuyển chạy trong cơ thể. Là mình không giải nó ra, mình cứ ép nó vô, nó dồn cục, nó sanh bệnh nặng hơn.
Con xin phép được làm một câu chót nữa. Kính thưa thầy, khi ngồi thiền nghe băng thầy tốt hay là ngồi thiền không nghe băng tốt hơn?
Nếu mà thanh tịnh được không cần nghe băng, ngồi yên được, ngồi yên được. Nghe băng chi? Nghe băng là lúc ta còn yếu. Nghe băng để nó dẫn dắt đi tới chỗ thanh thoát, mà khi chúng ta thanh thoát rồi, ngồi thanh tịnh rồi. Tôi mỗi đêm sau giờ công phu tôi có viết trong một bài tao trong cái tự nhiên hồn nguyên trong một bia đá. Cho nên mỗi ngày mỗi đêm tôi có viết, các bạn lấy ra nghiên cứu cái khí điển và bản chương hai cái nhé. Khí điển đặt ra đóng trung tâm của chúng ta, rồi từ đó bạn truy lùng ra lùi những cảnh báo của chính mình và cố gắng